这不得说白话文。
白话文我们就可以这么听。那个叫妈妈用眼睛用几天的。在中国我们谈最大有些关系的人我不谈最大。都没人上的两周上的好。这就是原来的歌给大家讲非常贵。这我所以放大这个原因不听我离开很高的火中不开我就看。这就大家讲非常贵我们放松点。所以自己跟原来的放松了。就说在原来的这个嘛不太好呀就是在là Đức Như Lai ra đời thì không vì một cái mục đích nào khác hơn là muốn đưa tất cả chúng ta đi tới cái chỗ mà giải thoát rốt ráo như là Ngài. Chúng tôi có cái gì rốt ráo bởi vì cái giải thoát theo cái nhìn Đức Phật đặc biệt là trong kinh Pháp Hoa là chúng ta vượt ra khỏi được cái vòng tử sanh, không còn ràng buộc trong cái dòng sanh tử luân hồi nữa. Cái đó là cái nhìn của Đức Phật và cái đó cũng là cái mục đích mà Đức Thế Tôn muốn tất cả chúng ta đều đạt được tới. Có điều á, từ khi mà giáo đoàn được thành lập rồi căn cơ chúng sanh á thì một người có khác, đâu có ai tới chùa muốn thành Phật đó. Hồi nhỏ chúng ta nghe chúng tôi vẫn muốn thành Phật nữa, vô chùa thì vô chứ phải muốn thành Phật không, họ cũng không muốn. Tại sao vậy? Bởi vì cái hình bóng mà Đức Phật đối với chúng tôi lúc mà còn mới vào chùa đó thì khổ sở quá. Đi ở chùa thì ở ngoài thì vui, còn đánh đu đánh đáo còn giải còn nhái được. Nếu cái hình bóng Đức Phật mà chỉ ngồi trên đó để mà cho người ta tới cúng kiến, để người ta tới bái lại thì buồn khổ quá, không có chơi đâu, có chơi đâu, có người chạy giải gì nữa đó. Cho nên người khi Phật tử chúng mình tới chùa không phải là tìm giải thoát. Mình nghĩ rằng cái giải thoát của chùa đó, mình định nghĩa cái giải thoát một cách rất là cạn cợt. Ở ngoài thì căng thẳng quá, làm việc rồi gia đình rồi sinh hoạt ăn ở mệt quá, thôi mình vào chùa kiếm được cái hình bóng từ bi, nghe tiếng chuông tiếng mõ thì mình cho lúc đó là giải thoát. Như vậy thì tiếng chuông tiếng mõ, cái mùi trầm, cái khung cảnh từ bi của chùa nó có cái giá trị giải thoát đối với cái hoàn cảnh sinh hoạt mà bận rộn ở bên ngoài, nó tương đối được, tương đối giải thoát. Và đúng lúc nào đó mình mới thấy mình đi hơn sâu hơn xa hơn. Nhưng mà thật sự ra thì tất cả cái đó đều là phương tiện của Đức Phật đặt ra, bày ra cho chúng ta từ từ đưa mình vào cái giải đạo. Cho bây giờ Đức Phật nói thẳng ra là cái mục đích của Ngài là muốn cho chúng mình thành Phật. Ngài muốn dạy cho chúng ta cái mà Đức Phật đã có rồi, cái mà Đức Phật đã chứng đạt rồi. Cái đó gọi là tri kiến Phật. Và sau đó thì Đức Phật mới nói một số đoạn nói về tri kiến, cái thấy, cái biết của một ông Phật như thế nào. Tôi nói là một ông Phật, nhưng mà nghe nói như vậy thôi. Rồi có lẽ sau này có thể là nói là có một ông hay một bà Phật tiền Phật. Quý vị có thể nói là thầy đại khái là thầy kỳ thị, tại sao nói ông Phật mà không nói chuyện bà Phật. Ở đây quý vị có thể là có thể nói tri kiến cho một vị Phật phụ nữ được hay không? Trời, mắt tôi không thấy thành gạt ra, không gạt tôi không thấy. Nhưng mà tôi nghĩ là được. Là bởi vì sao? Bởi vì sao này mình xuất trong đạo Phật đọc đáo đi trước cả cái hệ Hoa Kỳ này mấy ngày. Thế vậy thì cái chiêu chứng Phật, Đức Phật muốn cho chúng ta biết là gì? Trong kinh này đã có một phần là thứ nhất là gì? Có cái đại kệ mình thuộc cầm lòng á, khi mà học Pháp Hoa thì cũng thuộc cầm lòng á. Tại vì tôi rồi tôi nói rồi mà có một ông thầy băn khoăn gì đó, quý vị quên hết rồi. Nhớ không, có ông thầy là bắn phân tại sao mà từ hồi nào giờ nói vậy mà đâu có thấy vậy. Rồi ông bắn phân hoài, ông ra ngộ xanh rồi nghe cái chim nó hót của mấy việc mình với chính đạo. Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tức là một phần để chỉ cho cái của Phật là cái chi kiến của Phật là pháp. Chư pháp tùng bổn lai là các pháp từ xưa nay, các thường tự tịch diệt. Thì ông không hiểu được, ông mới sau đó thì nghe cái chim oanh nó hót, ông mới đặt thêm hai câu: xuân đáo bách qua thai, hoàng quanh đề miễn thượng. Đó là cái phần đầu. Sau này thì Đức Phật có nói thêm, Ngài nói trong kinh Duyên Văn như vậy. Chỗ này cũng là cái chỗ bày cái suy nghĩ Phật. Các Phật đời hiện nay giàu nói trong nghìn ức vô số các pháp môn, kỳ thật vì biết thừa các Phật lưỡng túc tôn biết pháp thường không tính, giống Phật theo duyên sinh, cho nên nói nhất thừa pháp đó tụng ngôn pháp tướng thế gian thường còn. Từ đây cái Phật nói rõ là các đức Phật giàu trong quá khứ, hiện tại hay tương lai ra đời thì cũng chỉ vì nhất thừa, vì cái đạo thành Phật mà thể hiện thôi. Còn những cái phương thức khác đều là công việc. Quý vị nhớ, chúng ta nhiều khi mình ở tu ở trong chùa, mình đi tới chùa đó, mình ràng buộc rất nhiều cái phương tiện mà mình quên đi cứu cánh. Mình kẹt được cái phương tiện. Phương tiện bày ra là để mà đi, để mà hành xử, để mà dùng. Nhưng mình để mình ràng buộc kẹt vào cái phương tiện biến nó thành cái cứu cánh. Tôi lấy cái ví dụ, tất cả những việc tu học ở trong chùa đó quý vị, từ chuyện mà lễ Phật, nghe pháp, tụng kinh, bái sám, rửa chén ở trong chùa, làm tất cả mọi việc ở chùa, để thì những việc đó quý vị mình thường vào chùa mình nghĩ là làm thì có phước. Tôi thấy Phật tử nghe nói vậy á, đi vô chùa như làm bếp rồi nữa làm công quả cho có phước hả, rồi hay là lên chùa quét chùa để cho có phước. À, mang đông cho chúng Phật để cho chúng phước, mang đèn cho chúng Phật để cho chúng phước. Mình cứ nghĩ là những chuyện đó là phước không, nhưng mà mình như vậy là mình ôm cái nhỏ mà mình bỏ cái lớn. Bởi vì cái phước á thì sao, cái phước giống như mình bỏ ống vậy, mình xài được phước nó sẽ hết. Nhưng nếu mình mở rộng cái tâm hồn mình ra cùng làm một việc, mà mình mở rộng cái tâm hồn mình ra để mình đón chân lý, thì cái phước nó trở thành cái công đức, nó trở thành cái khả năng giúp cho mình, mặc dù sống trong cái ta bà khổ trường này, nhưng mà mình có thể mình có cái mình hướng về mình vượt lên khỏi cái nỗi khổ. Tôi lấy một ví dụ, cái chuyện quét chùa. Quý vị thấy cái chuyện quét chùa đó có khả năng như mình cái chỗ thành Phật được không? Được không? Có vị không ai trả lời thì mạnh mẽ đây. Chưa được. Được chứ không phải không. Mình tưởng nhất chùa là chuyện làm công quả có phước, nhưng mình quên như vậy cái chuyện nội, cái chuyện nhất chùa không, mà mình làm cái đàng hoàng mình có thể thành Phật ngay trong lúc đó rồi. Tại sao vậy quý vị? Khi mình quét á, mình chùa thì mình nghĩ quét chùa tức là mình quét bụi đất của thế tục. Nhưng mà bụi đất cái cầu có mình quét hoài thì nó vẫn có hoài. Mình quên đi rằng khi mà quét một cái chùa như vậy, cầm ở trong chùa, cầm chỗ quét chùa đó, thì chắc ngài có dạy hằng bảo già lắm địa, thời thường phước quệ sanh, nhược vô tân thách đá, tất hữu thánh nhân hành. Vậy thì khi mình quét chùa như vậy, quét cái chùa đó, là đất bên ngoài, nhưng mà khi cầm chỗ lên quét á, thì bao nhiêu hờn giận não phiền thương ghét của mình ở trong lòng đó, mình quét ra cho sạch như là quét bụi. Mà nếu mà bên ngoài sạch, bên trong sạch thì sao, thì ngay trong khi đó mình đã giải thoát. Tuy rằng sống trong trần tục, tuy rằng phải ăn phải mặc phải tắm phải đi làm, nhưng mà tâm hồn mình rất là thảnh thơi, như là con ngạn bay ở trời cao không rằng, như là mây trắng ở trời xanh không bị dính mắc và cái chuyện khổ đau. Cho nên một cái việc rất là nhỏ như vậy mà nếu chúng ta tu á, biết tu á, thì nó là cái phương tiện duy nhất của Đức Phật. Mình đi tu thì mình tưởng là phải tụng kinh rồi phải có cái mỏ rồi phải có cái chuông. Thưa, cái điều đó là rất là sai lầm quý vị. Quý vị thấy kinh điển của đạo Phật, Đức Phật dạy cái kinh là phương pháp của mình tu để mình không khổ. Đức Phật dạy vậy. Rồi có con bà, con tôi, con nói với tôi, rồi hôm qua, có nói thầy ơi, con tụng kinh gần 20 năm rồi, sao mà không thấy gì cơ? 20 năm rồi không thấy gì cơ. Rồi tôi hỏi sao mà nó không thấy gì là sao, nó sao tụng kinh 20 năm rồi thầy? Mà sao mà chàng cũng chịu đi tốt, không chịu sao con đi chùa. Rồi con cũng chịu cho con đi chùa, rồi nó cháu nội cũng chịu con đi chùa nữa. Thầy hỏi cái cô tụng thì trong cuộc sống cô sao? Thì hóa ra đó, tụng kinh thì tụng hết thời tụng kinh đó. Bởi vì để tụng kinh là không có nói gì được chứ. Mà hãy bỏ thời tụng kinh ra thì sao? Nói chuyện chồng trước, chồng sau, chuyện trước, chuyện sau, tới con, tới cháu, đủ thứ ra. Tôi nghe cái ví dụ. Tôi nghe tụng kinh dạy cô là lắm giữ làm lành. Dạy cô là dạy lọc cái thanh tâm. À, làm cho ngôn ngữ mình nó trong sạch, thân mình nó trong sạch, ý mình trong sạch. Vậy giờ tối ngày cô cứ lấy chuông cái mỏ ra cô gõ là làm cho thân trong sạch, ý trong sạch, khẩu trong sạch. Cô cứ việc cô cũng hoài vậy đi. Vậy thì hỏi cái linh nghiệm gì không? Có linh nghiệm không quý vị? Bây giờ cứ ngồi vậy, quý vị cứ ngồi nó là thân trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch, cứ nói hoài vậy thì có nên thân gì không? Chứ không. Ảnh hưởng rất là thấp, rất là ít. Đó là mình hiểu được cái kinh á. Không hiểu cái kinh mình không biết mình nói cái gì nữa. Vậy thì cái việc quan trọng trong đạo Phật là mình thực tập những cái phương pháp mà Đức Phật dạy, quán chiếu thực tập. Mà khi thực tập quán chiếu rồi mình sẽ thấy được ngay trong cái cõi ta bà tịnh độ này, ngay trong cái khi mà người ta tuyệt vọng, người ta khổ đau, người ta than khóc, thì mình cũng có cái niềm hy vọng để mình đứng dậy. Mình sẽ có sự sống, mình sẽ vươn lên như là nó hoa sen vượt lên khỏi mặt bụng. Cái đó là cái mà quý của đạo Phật. Cho nên là thuyết pháp thường công tính, gắn Phật theo duyên sinh, cho nên nói nhất thừa. Cái chỗ này đặc biệt lắm. Gắn Phật theo duyên sinh. Cái chỗ này á, nếu quý vị nào biết tu chỗ này thì mình ứng dụng được nhiều lắm trong cái cuộc sống gia đình của mình. Giống Phật theo duyên sinh, Phật chủng tùng duyên khởi. Tất cả chúng ta đó, quý vị theo đạo Phật hay là không theo đạo Phật không quan trọng. Sinh ra ở Việt Nam, sinh ra ở Mỹ không quan trọng. Nam hay nữ không quan trọng. Nhưng mà tất cả mọi người theo đạo Phật đều có một cái khả năng. Cái khả năng đó gọi là Phật tánh. Có cái người Anh, người Mỹ là cái potential, cái khả năng có thể vượt lên, đó là cái mầm có thể vượt lên khỏi cái sự khổ đau. Cái trục trặc của chúng mình này, là mình không tạo cái điều kiện để cho cái mầm đó nó tăng trưởng. Chúng ta lại tạo mầm tốt nó có, Phật chủng nó có, nhưng mà ma chủng nó cũng có. Cái khả năng thành thiện, các cái năng mà lớn lên trên cái đẹp, từ cái chân, cái thiện, cái lưỡi, ai cũng có. Nhưng mà ngược lại, cái khả năng phá hủy, khả năng mà sân hận, ai cũng có. Như vậy thì những cái hạt giống nó nằm sẵn ở trong chúng ta, dầu là nam, nữ, Hoa Kỳ, Việt Nam, tất cả mọi người đều có. Cái trục trặc của mình. Chúng ta vì lý do này, vì lý do nào, mình chỉ tạo những cái căn thuận duyên, và cái duyên thuận lợi cho những cái hạt chủng, những cái giống xấu mà nó tăng trưởng mà không. Tôi lấy một cái ví dụ. Chúng ta nhiều khi chúng ta nói rằng cái cuộc sống xã hội này nó bạo động nhiều quá. Mình thấy hồi hộp. Có con, có cháu gì học, mình hồi hộp, mình lo cho con, cho cháu cho mình. Chưa học lý lắm, mình lo là rất là học lý. Nhưng mà cái vấn đề lo đó nó không đủ. Mà mình phải tạo điều kiện cho những cái sự sống mà an lành nó tăng trưởng. Khi mà hạt giống ăn là nó tăng trưởng thì tự nhiên đứa con đứa cháu mình nó phải có khả năng để mà nó chống lại những cái dục vọng cám dỗ của bạn bè của lúc đó. Chúng ta quên được rồi. Mà mình giải thì sao? Mình không có đào tạo, mình không có tạo cái duyên cho cái hộp giống nó tăng trưởng. Rồi một lúc ngoài đó mình than phiền, hạt giống không tăng trưởng thì than phiền làm sao được? Con cháu thì nhỏ, đi chùa thì mình sợ nó, cái này cái nhỏ cái kia. Cho đi học tiếng Việt, mình ngại mất giờ, mất giờ thì mình về nhiều lý do mình không cho nó đi. Đó rồi lớn lên 15, 16 tuổi, rồi nó gặp cuộc chạy của theo băng, theo giải, nó chạy cái cầu Phật làm sao Phật trái nổi. Quý vị đặt lại cho mình, tại sao con mình, cháu mình không đi chùa? Người kia là do tại chính mình. Do chính mình không có tạo cái duyên thuận lợi cho đứa con đứa cháu mình nói tới chuyện. Một cái hình thức khác, người khi mình giải là đừng tham con, đừng có giận con, đừng có sanh con. Nhưng mà mình nói thì mình nói, nhưng mà mình không tạo điều kiện cho con cháu mình nó học được cái bài học không tham, không sanh, không giận. Mình dạy đừng có giận, đừng có sanh, đừng có tham. Nhưng mà có khi trong cuộc sống hàng ngày của mình tỏ bài cho nó thấy là mình có tính tham, mình có tính sân, mình có tính si. Thì như vậy thì làm sao mình có thể mình trách con cháu mình khi nó tham sân si được? Chúng ta nói là xã hội này bạo động. Đúng. Nhưng bạo động do ai? Do chính mình. Bởi vì chúng ta bạo động từ những cái việc rất là lặt vặt. Đâu có biết, quý vị đâu có biết, quý vị tưởng những cái việc rất là nhỏ. Nhưng mà trong đạo Phật tôi đã nói nhiều lần, tất cả những hạt giống đều không mất. Coi một cái phim, mình nghĩ nó là nó vô tội vô vạ, buồn cũng có phim. Nhưng mà có biết đâu mà có phim như vậy, cái cơn buồn nó thoáng qua đi. Nhưng mà cái giá mình trả rất là đắt, là bởi vì trong phim nó có cái gì? Chủ thứ hết cho quý vị, đánh đập nhau, giành nhật nhau, mắng nhiếc nhau. Có những thứ đó thì cái cuốn kia nó mới được ăn tiền. Nhưng mà chúng ta vô tình, chúng ta mang tự mình gieo vào trong cái tâm khảm của mình những cái điều sầu hận, những điều mang tới khổ đau cho chính chúng mình. Cho nên cái người của tôi chỗ này Phật chủng tùng duyên khởi. Cho mình có một phần phải gieo cái hạt giống Phật cho mình và cho những người chung quanh mình. Mà tự nhiên cái hạt giống Phật nó mặn á thì sao? Thì cỏ của ma quân mọc lên được. Quý vị để ý cái tâm mình, cái tự gieo mình. Nếu mình sống khi mình tiếp tục, mình thỉnh thoảng mình có thể được nghe kinh, nghe những cái bản nhạc cũng được. Những bản nhạc mà làm cái tâm hồn mình đẹp hơn, làm cái tâm hồn mình cao hơn, làm cho cái tâm hồn mình được mở ra để được chia sẻ với người khác, thì tự nhiên mình dành thấm với những cái bản nhạc đó. Mình sống được với những lý tưởng đó. Nhưng ngược lại, nếu mình thấy là đây là dục vọng, đây là tham, đây là tiền bạc, đây là của cải, một lúc nào đó mình chạy theo mà mình không biết là mình chạy theo. Cho nên trong cái cuộc sống mình, thế tục của chúng ta tu thành Phật thì xa. Nhưng mà nếu quý vị biết sống, biết tạo cái duyên thuận lợi cho mình thì nói thật cho quý vị, ngay trong cuộc sống thế tục này, tuy mình đã đau khổ nhưng mình ít đau khổ và mình không đau khổ. Cái chỗ này phải là cái chỗ mình đặt lại cái vấn đề trong cuộc sống của chính mình. Nhớ Phật chủng tùng duyên khởi, trong tất cả chúng ta đều có cái giống thành Phật. Ngược lại, trong tất cả chúng ta đều có cái giống thành ma. Nếu chúng ta muốn thành ma, mình tạo điều kiện cho ma nó được. Muốn đánh thành Phật, xin quý vị cẩn thận gieo hạt giống Phật và tạo cái điều kiện cho ông Phật của mình hay cái bà Phật của mình tỉnh ra. Chỉ có vậy thôi. Cho nên quan trọng lắm, cái điều kiện tu học rất là quan trọng, cái hoàn cảnh xung quanh rất là quan trọng. Pháp đó cùng ngôi pháp tướng thế gian thường còn. Câu này rất là khó hiểu. Câu này chỉ nói pháp đó trụ ngôi pháp còn rất là đặc thù tiện. Trừ đọc mấy chữ Hán mới tương đối là dễ hiểu một chút. Là thị pháp trụ pháp trệ, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Pháp đó tức là thị pháp, trụ pháp vị, trụ ngôn pháp. Pháp vị tức là ngôn pháp mà rất kỳ lắm. Tức là nó cứ để nó dụng như vậy. Thị pháp tức là cái pháp của Đức Phật ấy nói cho chúng mình á, nó trụ ở pháp vị, tức là cái vị trí của cái pháp, cái chỗ của cái pháp đó. Vậy thì á, cái pháp đó ở cái chỗ của cái pháp đó, cái chỗ này á, mình thấy nó kỳ. Tại sao mà cái pháp đó, cái chi tiết bản chất nó ở cái chỗ của nó mà chúng ta là ở chỗ nào? Thị pháp ở đây tức là chi tiết Phật, tức là cái thấy cái biết của Phật, cái thấy cái biết của các vị Bồ Tát. Cái thấy cái biết các vị Bồ Tát á, thì nó nằm ở chỗ mà cái thấy cái biết nó đáng lẽ là ở. Còn cái thấy biết của phàm phu chúng mình ấy, thì nó nằm ở chỗ nào? Tôi nói lại câu hỏi như vậy. Cái thấy biết của Phật, của Bồ Tát thì nó nằm ở cái chỗ luôn, ở cái vị trí của nó. Còn cái thấy biết của chúng ta ở đây, nó có nằm ở cái vị trí của nó hay là nó nằm ở vị trí nào khác? Ở đâu cũng được. Nếu mà cái thấy biết của mình là ở cái vị trí của nó thì chúng ta đã thành thánh rồi. Cái trục trặc của chúng mình là cái thấy biết của chúng mình nó không có nằm cái vị trí của nó, mà nó chọn cái vị trí của các pháp bên ngoài mà nó ở. Lấy gì vậy? Mình đâu có biết có khả năng thấy đâu. Mình chỉ nhận thấy cái xe chạy qua thì phải thấy biết mình nói cái xe là đối tượng, nó nằm ở cái xe. Chứ mình đâu có kịp là mình đã lúc bình thường mình đâu có thấy mình nữa, không có. Đó rồi mình thấy một cái người đẹp cái đen qua thì sao? Thì cái thấy cái biết của mình là nó nắm cái trụ và cái chỗ người đẹp đó. Từ chỗ đó mình thấy cao, thấp, trắng, đen, dày, mỏng, bọc đá gì đó thấy. Là chính cái chỗ đó là cái trục trặc của chúng mình. Khi mà cái thấy cái biết nó đặt vào cái đối tượng của thấy biết, tôi nói lại cái câu cho mình nó hơi cái thấy biết ngoài này luôn mà cái đối tượng của thấy biết nó nằm bên ngoài. Đó là thấy biết là thấy biết cái gì, cái trục trặc của chúng mình là mình lấy cái gì đó qua cái gì đó mình mới thấy được rằng mình có cái thấy biết. Cho nên mình tùy thuộc ở cái bên ngoài để mình biết mình có cái khả năng thấy biết. Cái lỗ tai mình bình thường đâu có gì đâu, mình quên bẵng cái lỗ tai, chúng ta quên bẵng mình không có cái lỗ tai ha. Rồi nghe đánh cái râm một cái thì khi đó mình thực tế là mình có nghe. Như vậy thì cái nghe của mình là tùy thuộc vào cái bên ngoài mình nghe. Con mắt mình bình thường mình thấy vậy, mình nhắm người nghe trong nhà giờ mình thấy lơ bơ cái gì hết. Có người chạy qua, nhờ có người chạy qua đó mình mới kẹt vào cái người đó, nhờ cái người đó mình mới à mình có cái thấy, có cái mắt mình chạy qua. Thành thử ra chúng mình á, mình căn cứ vào cái hình tượng bên ngoài quá nhiều đi để mà biết được cái thấy biết của mình. Và là cái là khi mình tùy vào cái hình tượng thì hình tượng thì thiên sao vậy. Phút trước là thì buồn, phút sau thì vui, phút nữa thì giận lẫy, phút nữa thì hờ. Vậy thì vui buồn giận lẫy hờ cái nào là cái tâm thiệt của mình, mình không có nhìn được. Cho nên chúng ta sân si là phải, sân si là bối rối hết là phải. Là bây giờ mình thật sự mình rất tập cuộc đời bối rối không biết chỗ nào là chỗ thiệt. Ở đây Đức Phật nói rất là rõ, xin bỏ đừng có chạy theo những cái cảnh vật ở bên ngoài, đừng có chạy theo. Vậy thì khi mà không chạy theo á thì sao? Thì dần dần là mình sẽ trở về cái thấy biết của mình. Mình trụ ở cái chỗ mà cái thấy biết của mình nó phải ở. Vậy thì cái đó là pháp. Cái pháp đó thì pháp trụ pháp được. Cái pháp đó nó phải ở cái vị trí của nó mới được. Chứ còn cái thứ là nó mới khác, cái tâm đó nó ở cái vị trí của tâm đó mới được. Chứ còn nếu mà cái tâm chúng mình mà chạy theo cảnh vật, ở vào cảnh vật thì như vậy là chúng ta tùy thuộc quá nhiều vào cảnh vật. Mà vật thì thiên sai vạn biệt, Mà chính vì vậy cho nên chúng ta mới khổ đau, chúng ta mới lăn lóc nhiều lần. Tướng thế gian thường còn, cái tướng của thế gian đó, thường hay là không thường. Thế gian tướng thường trụ, thế gian tướng là tất cả các tướng trạng của thế gian thường trụ. Quý vị thấy không có trái ngược với những gì mình học không? Có trái ngược không? Trái chúng ta làm sao? Trái thế gian này có cái tướng nào tướng thường trụ đó? À, trẻ thì mai mốt không có già. Cái chùa này mới cách còn đẹp tới chừng trăm năm sau là thật rồi. À nè, vậy thì có nắng thì phải có mưa, có ngày có đêm. Vậy thì hậu đại giờ xuống thế gian nó có thường trụ, nó còn quả. Nhưng tại sao đây là nó thế gian trước thế gian còn quả? Như vậy là quý vị nhớ là câu trên, pháp có thị pháp trụ pháp thiện, tức là dạng là khi cái tâm mình đừng có chạy trong cái cảnh bên ngoài, phải ở cái vị trí của nó. Mà khi cái tâm đó, khi cái đó mà nó ở tại cái vị trí của nó thì sao? Thì nhìn các pháp thế gian thường trụ. Bây giờ là tại sao mình nghĩ thấy các pháp nó không có thường trụ? Tôi lấy ví dụ, bây giờ có cái nơi thấy cái bình nhé. Bây giờ tôi lấy quý vị nè, nhìn cái đó hoa. Quý vị nhìn đó hoa. Quý vị thấy cái đó hoa. Tôi lấy nhật đừng không nhìn đó hoa nữa mà nhìn cái máy thâu băng. Quý vị đổi cái nhìn về cái máy thâu băng. Đó nè, rồi. Bây giờ nó không được nhìn mắt sao, nhìn cái Phật sao lưng tôi kẹt. Thì nhìn cái Phật sao lưng. Hoa thay đổi. Cái máy bay nó giống hoa là các cái hoa quý vị. Khác. Cái gương mặt từ bi với Đức Phật giống như cái mắt sâu băng là khác mắt sâu băng. Khác. Như vậy thì cái đối tượng để thấy nó khác. Nhưng mà cái thấy của việc cái khả năng người dùng để thấy nó giống là nó khác. Nó giống là nó khác. Giống. Cái đó là cái thường trụ, không thay đổi. Phân pháp dạng tướng bên ngoài đều đổi thay. Cái thấy của mình nó không đổi thay. Mà không đổi thay thì là thường trụ, không biến dạng. Già thì cái thấy nó cũng vậy, mà nhỏ thì cái thấy nó cũng vậy. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi ông vua rất là rõ. Hồi ba tuổi đại vương có cái sông này, thấy cái sông này thì cái sông nó, cái thấy nó khác chứ bây giờ không. Thì ông ba tôi nhận là bạch cái tôn, cái sông thì nó khác, thì cái thấy thì nó không khác. Vậy thì nếu mình đừng có gọi chấp nhận cái vọng trần là cái tâm mình, đừng có bỏ, đừng có ôm cái vọng trần cho là thiệt, thì khi đó mình trở về cái thấy của mình á, thì cái đó nó không sanh cái mà trong lòng Phật gọi là bất tăng bất thủy bất cố bất tịnh bất tăng bất giảm là cái đó. Vậy thì nếu mà không tăng không giảm không tịnh không nhơ thì nó là thường trụ chứ gì? Thì đó là cái mà Đức Phật muốn nhất của chúng mình, bảo lý cho mình thấy. Rồi Đức Phật nói lại là cái nguyên do mà Đức Phật muốn nói cái pháp mà đệ nhất thường. Thì ngài nói rằng cái hồn ngài thành đạo đó thì ngài băn khoăn lắm. Ngài nói rằng khi thành đạo nhìn cái hồ sen nó trước mặt, nhưng ngài không biết có nên mang cái giáo pháp này để mà giáo hóa chúng sanh không. Tại sao mà ngài băn khoăn cái chuyện mà không có giáo hóa được? Là bởi vì ngài biết qua cái bản thân ngài đó, ngài bỏ hết nhiều, bỏ hết để mà ngài được. Nhưng mà cái chuyện bỏ hết đó là cái chuyện mà không thể xảy ra được với người Phật tu chúng mình. Chúng ta đâu có bỏ hết như ngài. Mình ngồi nóng chút mình than trời rồi. Mùa như vậy, mùa hè như vậy thì mình thấy là nóng mình than rồi. Nhưng mà đâu có biết được là cái tôn ngồi, cái nóng của Ấn Độ nóng hơn cái nhiều lắm chứ. Nóng hơn nhiều lắm. Có thể sống được trong cung vàng điện ngọc mát, nhưng mà không, bỏ cái mát ảnh thơ đó để tìm cái nóng vì muốn cầu đạo Bồ Đề. Ngài băn khoăn là bởi vì người ta lậu suốt chiều mà ngày lậu ngược chiều mà. Nhưng mà sau đó thì Tứ Thiên Vương mới cầu tỉnh, thành ra Đức Phật mới chuyển pháp luân. Rồi nói rằng khi đó thì ngài có cái món tâm này nghĩ như vậy, là ta dùng mắt Phật tê thấy sáu đường chúng sanh nghèo cùng không phúc huệ, vào đường những sinh tử khổ nối lương tu hích, sâu tham nơi ngũ dục như sâu mau mến đuôi, do tham ái tự che đuôi mù không thấy biết. Thì người nói là chúng sanh là nhìn cái cuộc đời của chúng sanh của chúng ta đó như là con trâu mau vậy. Con trâu mau thì nó có đặc tính là cái đuôi nó đẹp lắm, thành thử ra bao giờ nó cũng quấy cái đầu nó vậy, nó quấy cái đầu để nó giữ cái đuôi bên, nó nhìn cái đuôi bên. Nhưng mà khi quấy đầu nhìn cái đuôi bên nó thì sao? Con trâu nó chỉ quấy đầu nhìn đuôi thì sao quý vị? Con trâu vô dụng, nó quên đi nhiều cảnh tượng bên ngoài. Bởi vì đây là trời, đây là xanh, đây là đồng cỏ, đây là nhiều nước khác, mà nó chỉ nhìn cái đuôi đó thôi, nó quên hết tất cả cái cảnh đẹp của trần gian trên thế gian này. Nó tưởng là cái đuôi của nó là đuôi đẹp nhất. Thưa chúng mình cũng vậy. Đức Phật ví dụ tôi thấy con trâu nó buồn cười. Chúng mình là con người hả? Nhưng mà có khi chúng mình bịt mắt mình lại, anh mang cái giọng kính một cái màu khác nào đó, để rồi chúng ta chỉ nhìn thấy cái giọng kính của mình thôi. Đau khổ là chỗ đó. Con người mình có thể có trí tuệ, mình có sự trọng lượng, nhưng mà có nhiều khi đó, cái sự trọng lượng của mình rất là sai lầm. Từ là của cải, rồi danh vọng, tất cả cái đó có nhiều khi mình biết là nó có thật, hay nó có là nó mất. Nhưng mà mình biết thì vậy đó, nhưng mà rồi một lúc nào đó biết ta chỉ biết, nhưng mà cơ hội nó khởi lên thì sao? Thì mình vẫn chạy theo tiền. Biết danh là không thật đó, nhưng mà hãy có việc khởi lên thì sao? Chúng ta vẫn chạy theo danh. Biết tham là khổ, biết hết, nhưng mà cái khổ nó tới, biết tham nó tới thì sao? Thì mình vẫn chạy theo tham. Chúng ta có cái đau khổ, cái thân phận con người là biết là được chuyện, nhưng mà cũng như tâu vậy đó, nó quen cái nề nếp, cái thái nó rồi. Thành ra làm như vậy thì vẫn tiếp tục làm như vậy. Người tu đạo Phật phải can đảm chút, phải thấy được cái tập quán của mình, phải thấy được cái thói quen của mình. Mà cái điều đó, cái điều thấy được như vậy thì mình phải bớt được cái lỗi phần nào trong quá khứ. Quý vị, cái rượu uống rượu thì nếu mà không tỉnh táo thì sao? Chạy xe rồi chạy vòng vòng cũng dễ dầu hết rồi. Cái người mà mê đánh bài, mê đánh bài thì sao? Thì tránh thì tránh, đi tới đi lui cũng lọt vào cái phòng bài. Cái đó là đâu mơ mới luôn. Biết có gì khi đánh bài ra rồi thua, con không có ăn, chồng không có mặt, không có tiền đổ xăng, không có chỗ để trả tiền nhà, cái gì tôi mới rõ ra, khóc lóc. Năn nỉ khóc lóc, trời ơi thầy làm sao cứu, không tiền nhà, trúng lũ vậy nọ kia. À rồi thì quay quay rồi, xong rồi thì sao? Tháng sau, nửa tháng sau, lại tiếp tục đánh bại. Thưa đừng cười chứ đừng. Mình tội nghiệp cho họ. Là bởi vì chúng ta cũng phải có những người tương cảm như vậy. Đã bao nhiêu lần quý vị thấy Phật tử, đã bao nhiêu lần nguyện tới chùa rằm tháng bảy thấy cúng kính đồ linh đình mình nguyện rồi tôi để được ráng sắp xếp tuần lễ cái chùa là rồi đi được vài lần rồi sao thì cúng kính nào Phật tháng ngày thứ bảy ví dụ đi chơi quen rồi để thì mình tiếp tục đi chơi mình quên cái lời hứa cũ của mình, cái chùa định hứa như vậy thì vấn đề đặt ra với chính mình đó. Mình phải thường nhắc nhở mình mới được. Chứ nếu mà không nhắc mình có cái thật hay quên, mà quên một cách kỳ cục, quên một cách mà nó lợi dễ dàng cho mình, nhưng mà về sâu về dài thì có nhiều khi có hại. Rồi sau đó Đức Phật nói tán thán công đức của những người làm việc thật, tức là người nghe pháp từng khen dẫn đến nói một lời thời Đà Đã cứu về tất cả Phật Đà Đà. Quý vị thấy là ai trong lòng? Cái người nào mà nghe Pháp, nghe Phật Pháp mà tin mừng khen cho có một lời đó, thì cái người đó cũng đã cứu dường chư Phật Đà Đà. Bây giờ khen Phật, khen Pháp có dính dáng gì tới chuyện cứu dường? Hồi nào giờ quý vị nghe chuyện cứu dường tức là gì? Thì ngày nay bữa nay tôi mời quý vị phát tâm cúng dường, tức là bữa nay mới móc túi ra để nghe cúng dường tính nghe tiền không à. Ở đây Đức Phật nói cúng dường không mất lắm, cái chuyện ở đây tôi nói gì thì cười, tôi nói thẳng Phật tử mà hãy nghe cái gì cúng dường thì sợ, bởi vì sử dụng cái tiền họ quên đi cái chuyện cúng dường đầu tiên phát khởi là tu học á, nó không có dính dáng cái tiền bạc. Khen Phật, khen Pháp là cúng dường. Cúng dường cái gì? Bây giờ tôi thấy cái anh đó anh đẹp hơn tôi cầm trồ, ồ anh đẹp quá, tôi muốn đẹp như anh vậy mà tôi không đẹp được nha. Bây giờ mình khen như vậy đó, thì mình cúng dường cái gì? Cúng dường cái gì quý vị? Không ai biết gì hết. Mình tưởng cúng dường thì hết cái trò cái chuyện khổ sở nha, nghe Phật tử nghĩa cúng dường đấy nghe được cái tiền. Một cô nói là ánh ngữ đúng. Bây giờ thấy người đẹp mình, anh đẹp quá, tôi muốn đẹp với anh rồi không được. Anh thành công quá, tôi muốn thành công với anh nhưng mà không được. Chị có phước quá, chị học có một năm mà chị thành thần như vậy, tôi dở tôi học không được như vậy. Đến cái thành tâm mình mà khen tặng người khác như vậy, ở đây là khen khác và khen tặng như vậy, thì đó là một hành động cúng dường, mà là hành động cúng dường rất là cao thượng. Cúng dường cái gì? Cúng dường chính tâm hồn của mình, chính cái bản ngã của mình. Thành tâm đem hết cả cái tâm hồn mình để khen người khác đâu có phải dễ dàng quý vị. Bởi vì mình vẫn nghĩ là mình được mức độ mình thì trách biện hộ của mình. Anh mai như tôi, anh gặp cũng có ai có người giúp đỡ anh cái này cái nọ, cái tôi cũng được như vậy, thì tôi cũng được như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đem hết cái tâm hồn mình chia sẻ cái niềm vui, khen tặng người khác đó, thì chính chúng ta dẹp cái ngã từ một á, dẹp hết cái ngã này để mình tự thấy là người ta quý, người ta đáng quý, đáng trọng, đáng cao này. Và cái đó là cái cúng dường lấy cả tâm hồn, lấy cả cái ngã từ mình để mà cúng dường. Bỏ cái ngã từ một bên mới thành tâm khen tặng người khác được. Chứ nếu không á, thì mình khen cái tâm bụng cũng dạt dẹt, khen thì sao không có lợi. Cúng dường là gì? Là bỏ ra. Vậy thì bỏ cái ngã của mình ra để mình tán thán người khác, cái đó là một cái hành động cúng dường. Chúng ta muốn người ta cúng dường mà, nhưng mà mình không có thích cúng dường người ta. Muốn người ta khen mình nhưng mình không có chịu khen người ta. Muốn người ta thấy cái tích cực của mình nhưng mà mở mắt ra thì mình không chịu thấy cái tích cực của người ta, cái tốt của người ta. Cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc của thế gian. Bây giờ mình tập cái gì? Tập cúng dường, tập khen Pháp. Bởi vì khi mình khen Pháp trong cái niềm tin trong Phật thanh tịnh đó, thì Pháp đó tự nó đã làm cho mình bớt khổ rồi. Mình ôm cái ngã mình quá, cái gì mình cũng hạnh nhất, mình không chịu ra ai thôi. Cái người đó là cái người đau khổ. Khi nào tâm hồn mình mở rộng ra, mình có được cơ hội để mình thấy tốt, có cơ hội để thương, có cơ hội để chia sẻ, thì khi đó mình không có thần thông nhưng mà mình cũng có thể phân thân mình. Cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái khả năng mà chúng ta có thể làm được ngay trong lúc này. Không cần là thật, không cần là thành thật. Ở dưới này các ông chớ có nghi ta là vua các pháp. Đức Phật nói Đức Phật là vua các pháp. Ở đây thường quý vị nghe nói và nói ông Phật vẫn còn cái tâm lý mà quân chủ là hậu, ông luôn làm vua của các pháp pháp vương. Chúng ta hiểu lầm Đức Phật. Đức Phật thế nào có muốn làm vua? Vua thiệt là còn bỏ những bộ chi nữ pháp. Ai hát vua thiệt cái lời lòng tử rồi chọn lên vua mới hỏi. Chỗ này là nhớ như vậy, dùng cả ví dụ để mà nói chuyện cho mình dễ hiểu. Ông vua trong thời ông Kiến thì ông vua làm chủ cả nước hay là nước làm chủ ông? Ông ra lệnh cả nước nghe hay cả nước ra lệnh cho ông nghe? Ông ra lệnh cho cả nước nghe. Vậy thì nói như ngữ bây giờ đó, Đức Phật là vua của các pháp, có nghĩa là đối với tất cả mọi hiện tượng sinh lý, vật lý, tâm lý xảy ra bên ngoài đó, Đức Phật là người in control, Đức Phật là người làm chủ, chứ không phải cho các pháp nó làm chủ. Vì vậy, còn chúng mình á, mình là pháp vương chưa, à mình là nô lệ của các pháp. Chúng ta là nô lệ của các pháp. Ai Đức Phật nói thì ngài không rằng được. Mất còn được thành bại chỉ là chỉ như là giấc chim bao. Ngài không có đến nhiều mà ngài không bận rộn. Còn chúng mình thì sao? Có thì mình ôm. Ôm thì giữ được thiệt lâu, nhưng mà khi mà cái có nó trở thành tan hoại thì sao? Thì mình khổ. Mất rồi thì sao? Rồi mình phải sống tân lý tiếp cái thời vàng son trong quá khứ được. Cho nên các pháp tức là mọi hiện tượng sinh lý tâm lý vật lý trong ngược không gian và thời gian, chúng ta bị những cái đó nó làm chủ, cho nên mình mất đi cái tận tại của mình. Quý vị có bao giờ nói rằng thầy nói mình nô lệ các pháp, nói gì nó tại? Chưa, nói như vậy là đúng chứ không có tại đâu. Chúng ta có bao giờ mình thấy mình làm nô lệ của những cái thói quen, mình là nô lệ của những cái tham vọng của mình không? Quý vị có việc trả lời cho mình, đừng nói với người khác nha, kỳ lắm. Tự mình hỏi, tự mình trả lời có hay không? Tôi nghĩ là có. Cái nô lệ đó không nhất thiết phải là cái xấu. Hả? Vì coi xi đen cũng là nó lợi. Có một quả tuồng nửa chừng rồi á, có công chuyện làm cái gì? Rồi thôi, nghiền quá, lỡ qua chữ hồn sao tới đâu. Khi đó mình cũng là nó lợi, nó lợi của cái muốn tìm coi chuyện gì thì xảy ra sao rồi. Tức là mình không làm chủ được mình, mà khi đó tất cả mọi thứ đều làm chủ. Trong xã hội quân kỳ, tôi thấy lạ lắm cái gì. Nếu quý vị nhìn thấy thì họ đã sử dụng cái chỗ này rất là nhiều. Họ sử dụng nghịch với cái mà trong đạo Phật nói Phật chủng từ duyên khởi. Chúng ta đã bị nô lệ một cách mình chọn lựa, nô lệ mình do mình chọn lựa, mình nô lệ vào những sản phẩm của họ mà mình không biết. Họ nói rằng á, phải mặc cái áo này, cái hiệu này mới là cool, mới là sang, mới là có được. Vậy thì bây giờ mình sao quý vị? Bữa nay nói, ba nói, mốt nói với mình, nói với người kia, nói với người khác. Vậy thì những người khác ai cũng mặc cá đó, ai cũng cho là mình là cool. Vậy thì sao? Mình lúc đó mình muốn mình vậy thì mình cũng đi mua cá đó mình mặc. Mặc dầu á, lúc trước có thể mình nghĩ cá là đáng mắc quá so với cái giá, đáng lẽ là mình phải trả. Chúng ta nghĩ rằng cái chợ như vậy, đi vô cái tiệm đó là mới là sang. Hay đi vô nó xin là khách hàng mua trong tiệm đó mới là sang, là cặp là vừa có cát. Vậy thì mình muốn sang như cặp mình cũng nhảy vào đó đi mua, mặc dầu biết là cái nó mua mất gấp 3, gấp 4 lần áo tôi hết. Chúng ta nghĩ rằng đi xe, đi chiếc xe là chạy được 4 bánh chạy tới chỗ nó không có sang. Phải đi xe nào nó mới sang, thì chúng ta nô lệ vào những cái giá trị định sẵn của xã hội mà mình vô tình không biết mình mua cái đồ này. Đặt lại cái vấn đề của mình, Và tôi nghĩ rằng những cái người mà tư bản mà làm ăn họ khôn lắm, họ cố tình họ tạo ra cái gì. Bữa nay thì cứ dài đến vậy mới gặp học thầy khác, rồi năm tới dài tháng sau đi dài đến tháng sau đó mới học thầy khác, rồi mình cứ chạy để mình cứ tiếp học thầy khác, mình chạy qua mình nô lệ cho cái thời gian của chính mình. Cái người tu á thì thấy kệ, nếu mình chạy theo như vậy thì mình mệt mỏi lắm, chứ chạy biết chừng nào tôi tới chỗ. Mà tôi thấy cái chuyện mình chỉ dừng lại đừng có chạy thì cái như đó đã là cái sự sức sướng cho mình rồi. Tôi thấy có một cặp vợ chồng, tôi không hiểu được là cái họ sống như thế nào. Tôi đã khuyên nhiều lần, tôi nói là hai cặp vợ chồng sống một cách nghèo cũng được, nhưng mà cái quý là còn dành cái thời giờ để cho nhau được trong cuộc sống gia đình. Không hỏi thì thôi, hỏi thì tôi nói. Cái quan trọng là khi mà hai vợ chồng thì nên dành cái thời gian, bởi vì chia sẻ cho nhau cái thăng trầm cuộc đời, vui buồn trong công việc, học hành đúng không? Cái đó là cái quý. Còn những thứ khác, xe, cái cổ, cái nhà, cái cửa, những thứ đó nó không có đóng góp nhiều cho cái cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng. Đủ ăn, đủ mặc, có cái nhà ở, cái điều đó hạnh phúc vợ chồng sẽ giữ lâu bền. Nhưng mà cặp vợ chồng nó không nghĩ như tôi nói thì nó là thầy tu khác, thầy tu thì khác, đi xe là thầy phải đi mất rồi, coi nó mới được chứ không ta. Đất Tết là bao nhiêu tiền? 30,000. Ở nhà ở khu thầy có gì đâu, thầy nó làm thảm lắm. Phải ở khu được chút vậy. Vậy thì mua nhà, mua xe, mua cái lúc nào đó thì sao quý vị? Tội nghiệp cho hai vợ chồng. Là khi đó cái nhà, cái xe nó làm chủ. Hai vợ chồng không làm chủ được cuộc sống của mình. Phải chạy đi làm tới sáng, phải đi làm từ sớm. Tối thì về cái thực trẻ, để chi vậy? Để cả cái nhà, cái xe, hai vợ chồng ở chung với nhau mà nói thật lắm thì nên, có thể biết có kia, một tuần lễ không có nói chuyện với nhau được 10 phút đồng hồ. Nói chuyện với nhau, tôi viết cái tin giấy, dán cái tủ lạnh. Kết quả là sao quý vị? Kết quả là cái giấc mơ ban đầu, mình có điều kiện để mình giữ được, khi mình ghi nô lệ cái danh vọng bên ngoài, mình đã chuyển những cái hạnh phúc ban đầu rất là dễ thương đó trở thành cái đau khổ. Đau khổ cho một người sao? Đau khổ cho hai người. Mà chẳng những đau khổ một hai người sao? Mà đau khổ cho cả hai dòng họ. Do mình không biết, mình vô tình chui vào cái nô lệ của những cái mà người ta gọi là lý tưởng. Cho nên người tu đạo Phật tập tu chút, nhìn cho kỹ chút, thì mình thấy ở đây Đức Phật nói rằng ta là vua các thánh. Vậy thì bây giờ quý vị chưa có nói được ta là vua của các thánh, thì bây giờ quý vị nói ta cũng là thừa tướng của các thánh. À, thật là vua thì mình cũng là thừa tướng. Tức là mình thua một số, cái gì nó quá thôi, chứ còn đừng có mỗi cái mỗi thua nó khổ. Đó là cái phần Đức Phật ta là vua của các pháp. Rồi đoạn cuối cùng Đức Phật có một cái đoạn rất là quan trọng: người tàn quý trong sạch, quyết chí cầu Phật đạo, nên vì bọn người ấy rộng khen đạo nhất thừa. Đức Phật nói sau này cái việc mà thành Phật đó, cái việc mà chỉ cho người ta, cái khả năng mà có thể vượt lên của người ta, cái khả năng có thể đứng dậy, cái khả năng có thể vượt lên khỏi sự đau khổ mà tìm tới cái chỗ mà giải thoát của mình. Cái chỗ đó, cái đó chỉ có thể nói được những người biết tập quý hơn. Quý vị thấy tại sao mà cái chuyện mà nói được cái gì pháp liên hoa, tức là cho người ta thấy cái hình ảnh đẹp, cái hoa sen ở trong bụng, tươi ở trong bụng, nhưng mà có thể vượt ra khỏi bụng nhé. Tuy sống trong đau khổ, nhưng mà có thể đứng lên ngoài đau khổ. Tuy là sống trong cuộc đời ngủ trượt, Nếu mà có thể nhìn lại cuộc đời của chúng ta, nó mà cười trên cái sự phiền não của cuộc đời. Những cái hình bóng đó, những cái đẹp đó, những sức mạnh đó, chỉ nên nói cho những người biết xấu hổ mà, biết đạo lý. Tại sao vậy? Tại sao mà chỉ nói được với những người biết có cái lòng mà hối hận và xấu hổ? Tại sao vậy? Bây giờ vậy nhé. Giờ mình đau cái răng, mình có cái răng mình đau, mình đau cái răng mà mình không biết, mình không biết mình đau đấy, vậy thì mình làm cái gì? Nói đau răng cái gì để làm sao không biết thầy? Biết chứ hả? Thôi nói gì khác. Nói chuyện gì cho nó dễ hiểu cho quý vị giờ à, sau giờ vậy đi. Nói chuyện thiền, thiền hữu. Quý vị hỏi cho những người thiền hữu đó, anh những người hút thuốc lá thì hỏi họ đó. Nói anh thôi anh thiền, anh nói không có thiền. Hỏi 100 người cũng không ai mà nhận được thiền hết anh. Nó muốn bỏ về nào cũng được, uống cũng vui rồi mà. Nhưng mà thật sự là gì? Bởi vì sao? Bởi vì nếu bỏ được đó thì đừng bỏ, đừng có uống, đừng có hút. À, vừa bỏ không được, bỏ rồi thì cũng trầy như chất dễ luôn đi vô luôn ra đại khái. Như là mấy cái cụ mà hút thuốc lào đó. Nhớ ai nhớ thuốc lào đó đã chôn nó xuống lại đào đứng lên. Chôn là quyết định là quyết bỏ rồi mà vẫn đào lên đó. Vậy thì cái đó đó, người Mỹ còn gọi là denial. Denial tức là sao? Nghĩa là mình không biết nó là xấu, nhưng mình không chấp nhận cái xấu đó là mình, mặc dù biết là mình có. Bởi vì mình cho cái đi chùa nghe hí rồi nó ở nói giận nó là xấu, ăn là mấy thầy nó là tham là xấu, sân là xấu, si là xấu. Vậy thì biết tham sân si rồi mình biết là xấu rồi. Vậy thì mình tham thì sao? Nó không chịu từ thời thì nó có tham, làm cái duy tiền để mà cúng chùa đó mà. Thì mình cứ tìm cái do nó biện hộ cho cái chuyện của mình làm. Những người như vậy á, nói về giải pháp không được. Tại sao vậy? Là bởi vì họ có biết bệnh đâu mà họ lo chỉ. Nói thì cũng như nước đổ lá môn vậy thôi. Chỉ có những người nào biết mình có thực trạng, những người đó mới nương vào giải pháp để mà sửa chữa tâm hồn mình. Còn nếu mình cứ trên đời mình là đó là hồng, là qua hồng từ trước thì sao, chứ là hồng nó có cầu lỗ hết. À, chỉ khi nào ý thức được rằng mình có thực trạng, chỉ khi nào ý thức được rằng cuộc đời mình có gì bất ổn, có gì bất toàn, vậy thì những người đó bắt đầu lo sợ. Ai nhận biết rằng mình đi vào con đường sai trái, những người đó nên cho họ cái phương pháp của đạo Phật, tức là riêng những người đó mà nên nói. Cái còn bình thường nó thì đâu có ai thấy được cái chỗ của cảnh mình. Mình nghĩ mình bao giờ cũng trọn vậy, không có một cái lỗi nào. Mà tôi cũng buồn cười xã hội Mỹ nó kỳ cục á. Con làm cái cuộc ngồi trên bác sĩ, con làm bác sĩ con trợn mắt. Mình phải bệnh. Xin ổng như bác sĩ, như bác sĩ mình không bệnh, mình mắc mớ chẳng trị cho ổng anh. Đi vô câu hỏi ông bên ai, không ai gì, tôi nói tôi bệnh, ông lỡ mắt ông lần rồi. Tôi hỏi là sao vậy? Ông nói là phải nói là ok, alright, không có gì hết. Tôi nói ông nói không có, ông làm gì? Tức là nó buồn cười như vậy, quý vị nghĩ chứ. Ai thì giác thiệt người Mỹ, họ vô hỏi, ờ, anh mạnh giỏi, ông nói không, bữa nay tôi bệnh, họ bỏ ra đi. Nhưng mà cái câu trả lời là gì? Ai? Mà cho mình bệnh. Cho cái ông bác sĩ của tôi, ông bị tôi cõi, ông cười cười, ông nói là phải. Vì tôi nói nếu mà tôi thật sự là ai rồi đó, rồi cái đó ông làm cho quan tiền thôi. Cái đó là cái thực trạng của mình. Cho nên cái người tu trong đạo Phật xin quý vị đừng ngại, đừng có dối mình. Xin quý vị nhìn thành thật với mình một chút. Đối với người thì thôi, mình vì cái hoàn cảnh này thì cảnh nọ mình giống thôi, không nói làm gì. Nhưng mà với tâm hồn của mình á, xin quý vị thành thật với tâm hồn của mình. Chỉ có như vậy mình mới được độ cho cái người. Nếu mình biết được rằng chiều nay tâm hồn mình sao mà sống hắn quá, buồn quá, biết là buồn như vậy thì mình có thể mình ít ra mình xác định cái vấn đề là mình buồn. Từ cái chỗ đó mình mới tìm những cái cách đối trị được với cái buồn của mình. Chứ nhiều khi mình buồn lắm là mình đóng giống lắm nhỉ, cái chỗ đó là đúng. Thưa Kinh Pháp Liên Hoa cho chúng ta hình ảnh rất là đẹp, là phàm phu sống trong bùn nhơn chúng mình không có người nào là không có problem, nói theo kiểu Mỹ. Còn nói theo kiểu mình chỉ sống đạo Phật là không có người nào là không có não, không có phiền. Cái não, cái phiền của mỗi người có cái sắc thái khác nhau, có cái dáng điệu khác nhau, có một cái chiều sâu khác nhau, có một cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà tất cả chúng ta ở đây đều có não, có phiền. Khi mà chúng ta xác nhận à mình có phiền, có não, thì xin quý vị đừng có khổ đau lắm. Mình tưởng là cái đau khổ của mình là cái đau khổ nhất định nhé. Mình có cái chuyện đó mình tưởng là mình không có ai đau khổ bằng mình hết. Thưa không biết thế như vậy. Nếu mà quý vị tập nghe đó và nghe nhiều á, quý vị sẽ thấy được rằng những cái đau khổ mà của mình chỉ là cái vết chày nhỏ so với những cái vết đau mà sâu đậm hơn nhiều của người khác. Trở lại cái ý, mình phải xác định được là cái thực trạng của mình, cái phiền, cái não của mình. Thưa, có như vậy rồi, khi mình phát tâm vào ý, à, mình có được cái lỗi này nè, mình có được cái lỗi này nè, phải sửa. Khi đó, Đạo Phật mang cho mình cái hy vọng, cái niềm tin. Mình bây giờ vẫn còn nằm trong bùn đó. Nhưng mà nếu mình có được Phật Pháp, có được ánh sáng, có được cái giọt nước tốt, thì sao? Bây giờ cái bùn, bây giờ vẫn bị chìm trong đau khổ, nhưng mà mình có thể vượt lên khỏi sự khổ đau. Mình có thể đứng dậy được, mình có thể bắt đầu được một con đường mới, mình có thể bắt đầu được một cái cuộc sống mới, đẹp hơn, tốt hơn, khá hơn. Còn hơn là những người khác, có những người đau khổ vì cuộc đời, bị phiền não quá nhiều trong cuộc đời, và cầu nguyện cho họ, họ đã bị những đau khổ đó chôn, chẳng những chôn trong quá khứ, chôn trong hiện tại, mà chôn cả tương lai này. Chúng mình nhờ Phật Pháp, không có cái phiền não, không có cả chôn, nhưng mà ngược lại Phật Pháp cho mình khả năng vượt lên khỏi phiền não, đứng nhìn lại phiền não để mà cười. Này, ta chưa phải là vua của các pháp, nhưng mà ta có thể là thừa tướng của các pháp. Cái đó là cái sức mạnh của Đạo Phật, mà cái đó cũng là cái sức mạnh của tâm linh của người Phật tử. Chúng ta có thể thành công được trong cuộc sống ta bà, quý vị không cần phải trả lời. Quý vị cần tạm rồi, có những khổ đau trước làm chủ mình. Bây giờ khổ đau có thể tương tự xảy ra, thì mình cười thì cái khổ đau đó mình cười là gì mà mình cố làm khổ đau, thôi đi đi, đừng có đây để mình làm khổ đau nữa. Có thể có thân lãnh mình nói được như vậy. Tôi mong là quý vị cố nghe. Chúng ta học hết thực phẩm phương tiện, tuần sau qua phần khác. Rồi, thôi giờ hết giờ rồi. Tôi có việc này, chúng tôi muốn nói với quý vị rất việc như thế thôi. Ở đây có không có nói chung cho quý vị, mà năm ngoái quý vị có nhớ là năm ngoái vào tháng này chúng tôi có một lần chúng tôi có xin tiền quý vị, là những cái vị mà như tỉnh chúng tôi bên Cà Mau mà kêu đi học á, những vị năm ngoái chắc có nhớ. Thì có một lần chúng tôi về, chúng tôi kêu mấy thầy đi học, chúng tôi có hứa mấy thầy nhỏ nhỏ, mấy thầy mấy cô, thì chúng tôi lại các thầy trụ trì thôi, các thầy đi học được cái sau này học Phật. Chứ nếu mà cả tỉnh như vậy mà cứ cái tối ngày cứ làm ruộng làm rễ thì biết sao. Năm ngoái là có người nào nhớ năm ngoái thì có tất cả là mình 13 vị đi học đó, 13 vị đi học thì năm ngoái thì có phát tâm lo, thì chúng tôi nhớ là một số nhà lo rất là đầy đủ. Năm nay thì tới tháng 9 rồi thì tức là đầu đi học nữa, tức là tới tháng 9 là đầu đi học của quý thầy. Hôm nay thì gửi cái đơn cũ vẫn gửi qua đó, thì chúng tôi cho tới bây giờ thì chúng tôi tất cả là 13 cái đơn, 13 người thì cũng họ đến năm mà. Năm ngoái thì có một Phật tử mà lo ăn gắm, năm ngoái anh phát tâm một tỷ, hôm nay có để anh lo hai. Sư bà thì nó có để sư bà lo cho 6 vị. Thì bây giờ thì nếu quý vị nào phát tâm á, thì chúng tôi còn năm ngoái anh Hòa nó 2 vị. Thì nếu mà quý vị còn lại mấy vị, nếu quý vị nào có thể phát tâm được á, thì mình phát tâm giúp những thầy cô học. Tiếc là tôi không có lo được phần của tôi, không gấp, nhưng mà cái việc mà đào tạo như vậy thì cũng nghe vì nếu không á thì tội nghiệp cho Phật giáo các nước mình. Quý vị suy nghĩ cho. Thưa các bà, cũng có thông báo là lễ Vu Lan vào sáng thứ bảy ngày 20 tháng 8 lúc 9 giờ sáng, 9 giờ rưỡi sáng. Thì nếu mà người nào có tâm công quả thì đến vào ngày 9 tháng 8, tức là ngày thứ sáu. Cái Vu Lan ở chùa là ngày 20 tháng 8. Một vị nào có phát tâm được công quả thì tới trước nữa, tức là tới vào thứ sáu, 19 tháng 8. Thế bây giờ thì chắc là mời quý vị cùng chúng tôi đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Tôi xin lỗi. Thưa những vị đàn lái, chỉ là một năm như vậy đó, thì cái tiền học, tiền ăn, tiền ở của thầy đó, thì là 120 đô. Nhưng mà tôi nghĩ là do như vậy thì tội, là bởi vì cũng đủ tiền của trường học như vậy nhé. Tại vì chúng tôi có quá, chúng tôi có thêm 30 tỷ. Tức là tiền sách, tiền vở, tiền tập, tiền viết. Tức là một năm về cho một kỳ là 150 đô. Chưa nói về mặt mà các cái sinh viên, tức là về mặt tiền lợi hiệu quả của Mỹ mà nói là gì đó. Một kỳ đi học đại học Phật giáo học 4 năm mà một năm tốn 600 bạc thì quá rẻ. Là vì nếu mà mình lo cho một kỳ được như vậy, thay vì bây giờ ở chùa để mà ngồi nhổ cỏ rồi trở về chùa rồi làm rồi mỗi thì uống mất, mà trong khi đạo Phật bày những người có khả năng truyền cái chánh pháp của Đức Phật, thì tôi nghĩ là sau này một ai mà độ một người khác thì mình cũng lấy được cái công trình của mình. Cho nên cái khổ là tôi biết cũng quê mùa cả tỉnh là có được bạn được học, mà trong khi đó thì bố của mình chùa mà mình về nhà lo không nổi nữa, phải đi bố chùa được ở một vị chết rồi. Thưa chúng tôi mong một quý vị nhìn xa lắm, bởi vì nếu mà chùa còn các chùa thì sẽ rất to tính kinh thì nhớ là nhiều chuyện là đẹp, nhưng mà nếu không có thầy có khả năng đó, thì chùa kinh về không có nổi. Cho nên tôi nghĩ những người thấy chuyện này trong cái bài học thì một vị chưa không biết biết là quý vị phải phát tâm một vị là người dân thì khi mình cũng có tiền ba bốn vị cùng là một người là lý lắm. Tôi thực sự không biết xin nhiều, nên đó là tôi xin một vị nhân hóa đã nói không ra thì thôi vì những người ta có dám thì người ta có dám nói. Thì ba vị là bốn vị mình cũng ba cái vợ thì bốn cái vị cùng là một vị đó. Thì tôi nghĩ là có cái người tin có chính xác sau này một vị đó họ ra làm Phật sự thì biết ra mình có công đức rất là nhiều và chính tay mình cũng tôn rồi. Nhiều thì là gì, 150-200 thì sao không nổi. Vâng, cứ như vậy thì quý vị cứ một bậc cụ hùng quý tôi xin đáp hát công đức lắm, nhưng mà nó khổ như vậy là nếu mà chúng ta cứu thì cứu cho chàng, cũng chưa đều thì nếu mà chúng ta hai trăm thì tất cả phải là tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta biết rồi, họ cũng không mong cầu thôi là chúng ta có hai cái mặt để đi học thì đã quý lắm rồi, thành thử ra 200 thì những người khác không có này tôi nghĩ thế nha. Thì bây giờ 200 thì chúng ta là những bà đã khóc rồi, tức là phải tăng lên một tổ của chúng ta về cá nhân chúng tôi cũng vậy. Thật ra nếu mà chia như vậy thì nếu có thì chia cho người khác. Cái việc này thì tôi đặt ngộ là quý vị nhớ là năm nữa tình thật hóa của tôi đủ không đủ thì không quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng bắt xem. Nhưng mà cho tới bây giờ thì đã chỉ còn có mấy tiền để đặt tổ 6 tiền cái một năm thôi. Cảm ơn cô. Chúng tôi từ ngày thì chúng tôi nghĩ tôi rất băn khoăn về những chuyện trung học của chúng ta, rất là băn khoăn. Chùa thì sao mà dễ xin lập chùa, nhất là ở Việt Nam, quý vị về Việt Nam thì ai cũng chùa làm chùa rất nhiều mà. Nhưng mà cái quan trọng là cái khả năng của chúng ta hoàn pháp ông học ta khó rồi. Riêng với tôi hay các con người bậc lương và quan trọng đó, có lẽ là quê hương chúng tôi rất mạnh thần Chúa. Ngày xưa đi học có mình đi học, thì nhờ con báo thánh nhờ là nó thích thế mà học được. Mà cho tới giờ mấy chục năm rồi mà không được nắm được. Và tôi thấy là người nghĩ là cũng sao đó. Thì thôi, thì tôi nghĩ, thì xin quý vị nhớ là đây không có là tuy là 4 năm mình đâu cũng học năm được. Năm ngoái thì đã được năm rồi, thế là còn 3 năm rồi. Thì tôi có nói với thầy là tôi không có vững chắc vào được lúc đó. Thì sống ngày nào thì có cái gì thế đâu có vững chắc. Thì mỗi năm tôi xin là tôi nói với thầy năm ngoái thì năm nay đi rồi. Thì năm nay thì nhắc thì lại thì nói được tôi sẽ phải làm được. Thưa thì những cô đông quá, cô tâm quản, cô lo, cô nghiệp, cô không thể, cô lỡ cho tôi. Thì tùy những việc sắp xếp ra rồi. Không phát tâm thì gì? Một vị. Dạ, thôi cảm ơn các pháp lý của cô, vậy là đúng rồi, không đi ngủ rồi hết. Thôi chúng ta cứ nghe. Không có gì để tạm thời nữa.
Thank you.